and fear there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dream, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xuyên nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tích trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Trước tiên thì như thường lệ chúng ta bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình kinh tế, hôm nay chúng ta đánh dấu kỷ niệm 47 năm ngày 30 tháng 4 đen của Việt Nam Cộng Hòa đã rơi vào tay Cộng sản và thay đổi thế giới vận mạng của thế giới tự do. Và đây là một ngày mà tất cả người Việt
Nam... Vâng, có lẽ xin giáo sư có thể nói lớn hơn một chút xíu nữa ạ.
Dạ vâng. Dạ.
Thưa đại từ lặp lại, có nghe được chưa ạ?
Vâng.
Dạ. Dạ vâng. Hôm nay đánh dấu 47 năm ngày tháng Tư đen, ngày mà tất cả người Việt Nam tự do, đi tìm tự do sau khi Việt Nam Cộng Hòa đã rơi tay vào chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và thế giới đã thay đổi một cách hoàn toàn khi Việt Nam Cộng Hòa đã bị miền Nam Việt Nam đã bị chiếm lãnh bởi Cộng sản, thì chúng ta không bao giờ quên ngày đó. Bây giờ chúng tôi xin nói về thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán vào cuối tuần này bị ảnh hưởng rất là nặng. S&P 500 kết thúc là 4.131 điểm, mất 155 điểm. Trong ngày thứ sáu, Dow Jones 30 đã mất gần 1.000 điểm, kết thúc ở mức là 32.977, có nghĩa là gần như 33.000, thấp vô cùng. Như quý vị biết, cao điểm của Dow Jones đã lên khỏi 37.000 trong quá khứ. Nasdaq là 12.334 điểm, và giá dầu thô hiện tại là 104 đô la, cao vô cùng. Giá vàng thì cũng không thay đổi bao nhiêu, 1.896, có nghĩa là gần 1.900 đô la một lượng vàng. Vâng, từ đó là chỉ số index một phần lớn là do nặng lạm phát gia tăng và tình trạng kinh tế cấm vận giữa Nga Xô và khối Âu Châu, và chiến tranh đó đã ảnh hưởng đến tình trạng stock market rất nặng vào tuần này, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Nga và dầu khí và dầu hỏa. Thì câu hỏi đầu tiên là cho Nam Phương được biết rằng là kinh tế Nga tùy thuộc vào dầu khí và dầu hỏa là bao nhiêu vậy, thưa giáo sư?
Vâng, Nga là một quốc gia với cái tài nguyên rất lớn, mặc dầu sau khi sự sụp đổ của khối Soviet Union á, thì Nga trở thành một quốc gia với kinh tế tư bản, nhưng mà một kinh tế tư bản hoàn toàn bóc lột, do một như quý vị đã thấy rồi, càng ngày trong chiến tranh này nó vạch rõ ra là những người oligarch và những người tỷ phú, có nghĩa là cả trăm tỷ chứ không phải là một vài tỷ nữa, của Nga trong đó khoảng 20 người, và tổng thống Putin là bóc lột về xứ Nga, một xứ quốc gia tài nguyên rất là lớn, một cái lãnh thổ rất là lớn, tài nguyên rất là lớn, một quốc gia mà có cái dự trữ về dầu khí lớn nhất trên thế giới, và dự trữ về dầu hỏa cũng rất lớn, than đá và kim loại nữa. Đây là một quốc gia với cái nền GDP đứng thứ 12 trên thế giới. GDP là 1.7 ngàn tỷ, 1.7 ngàn tỷ. Tuy nhiên, những kỹ nghệ khác của Nga về kỹ nghệ quốc phòng hay là than đá hay là nông lâm súc, những kỹ đó nó cũng, và ngay cả xe hơi cũng không không có phải là kém cỏi. Tuy nhiên họ tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa rất nhiều. Nga trước khi chiến tranh á, bán tất cả những cái gọi là xuất cảng về dầu khí dầu hỏa ra ngoài đó khoảng 241 tỷ đô la, thì khoảng 17% cái GDP của họ. Tuy là nó không phải là hoàn toàn cái số lớn nhưng mà nó rất là lớn, vì dầu khí dầu hỏa là chiếm 37% cái gọi là ngân sách của quốc phòng của họ. Đó là lý do mà khối Âu Châu trong quá khứ đã tùy thuộc vào Nga và mua trên 40% dầu khí dầu hỏa của Nga, nhất là dầu khí. Vâng, đó là cái một nhìn đại cương về Nga, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì cái khối EU quyết định là sẽ cấm vận không mua dầu khí và dầu hỏa từ Nga, thì điều này có làm cho Nga bị khánh tận và chấm dứt chiến tranh hay không, thưa giáo sư?
Vâng, ở đây là điều mà tôi cũng đã nói trong mấy tuần qua, là mặc dù cái hệ thống chế tài cấm vận của cái thế giới tự do bắt đầu từ hệ thống ngân hàng SWIFT, rồi cấm vận tất cả những cái nhập cảng về công nghệ hay là những cái kỹ nghệ cao của Hoa Kỳ, của thế giới, làm cho Nga chối với, nhưng mà cái điểm chính một trong bàn cờ tướng này chiếu tướng á, là phải cấm vận dầu khí dầu hỏa. Mà Hoa Kỳ thì đã cấm vận rồi, Hoa Kỳ chỉ nhập cảng có 8% dầu khí dầu hỏa của Nga mà thôi, nhất là dầu hỏa. Nhưng mà khối Âu Châu đó, họ tùy thuộc vào dầu khí rất là nhiều. Dầu khí mặc dầu là một cái phần rất nhỏ trong kinh tế của Nga, nó chỉ chiếm có 54 tỷ đô la so với 241 tỷ đô la dầu khí dầu hỏa tổng kết mà họ xuất cảng. Nhưng mà khối Âu Châu, và như quý vị biết, là một cái bên một lục địa rất là lạnh mùa đông, mà cái gọi là cái đất đai của Âu Châu á, cái địa lý của Âu Châu đó không có tài nguyên, không có dầu khí dầu hỏa. Thành ra họ nhập cảng từ quốc gia lân cận là Nga rất là rẻ, và lại nhanh chóng, vì họ dẫn những cái ống dẫn dầu khí dầu hỏa qua một cách rất là nhanh chóng và rẻ nữa. Họ tùy thuộc rất nhiều. Mùa đông mà không có dầu khí dầu hỏa thì Âu Châu sẽ chơi với. Ví dụ trong cái khối Âu Châu thì có 27 quốc gia, mà những quốc gia mà tùy thuộc vào dầu khí đó. Bây giờ chúng ta nói dầu khí là tại vì mặc dầu nó là một phần nhỏ của kinh tế, nhưng mà nó lại chính yếu là vì dầu khí là để sưởi ấm mùa đông, dầu khí là để cho những cái xưởng điện để chế điện. Thành ra quốc gia như là Hungary mua 95% dầu khí từ Nga, Czech Republic mua 100%, Germany là quốc gia và một cái nền kinh tế lớn nhất bên khối Âu Châu, lãnh đạo khối Âu Châu, thì lại mua tới 66% dầu khí từ Nga, và Poland 54%, Finland 67%. Nhưng một quốc gia khác như là Pháp là một quốc gia dùng nguyên tử lực cho năng lượng của họ rất là tân tiến và rất là trong sạch và không có bị ô nhiễm, không có bị nguy hiểm, thì họ lại chỉ mua có 16% thôi. Thành ra Pháp hay là Tây Ban Nha, Spain chỉ có 10%. Những quốc gia này thì không tùy thuộc. Rồi quốc gia khác nữa thì lại không thuộc. Thành ra trong một cái khối 27 quốc gia, có nhiều quốc gia tùy thuộc rất nhiều. Nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế những quốc gia này nhiều lắm, thưa chị.
Dạ vâng, không biết rằng là tại sao những cái quốc gia như là Đức, rồi Bulgaria và nhiều cái quốc gia khác lại chần chừ, lại không dám cấm vận liền, mà phải đợi phải thêm vài tháng nữa, thưa giáo sư.
Vâng, đó là Đức Quốc, họ đã chần chừ, họ nói rằng họ không sẵn sàng cấm vận, họ biết rằng phải cấm vận mà thôi. Đây là cái điều mà tôi nói từ mấy tuần nay rồi, nó phải cấm vận chứ trước sau gì cũng phải cấm vận, không có thể chần chừ được. Đó là cái lỗi lầm mà cái đường lối của khối Âu Châu và ngay cả Tổng thống Biden hay là Hoa Kỳ quá chần chừ, cấm vận từ từ. Thành ra Nga họ đã dự trữ, họ đã chuẩn bị chiến tranh cả 2 năm nay rồi, và nhất là sau khi mà Tổng thống Biden lên làm tổng thống và chính sách của Tòa Bạch Ốc thay đổi về cái khả năng và đường lối để khai thác dầu khí dầu hỏa đó, không cho những cái công ty dầu khí dầu hỏa dùng phát liên technology để mà khai thác đó, thì giá dầu khí dầu hỏa nó đã lên rồi. Nga đã hưởng lợi với cái giá dầu lên cao đó, họ cái số tiền hiện tại họ bán trên 1 tỷ đô la mỗi một ngày cho trên thế giới. Và gần đây vì cấm vận này nọ đó thì là họ lại bán nhiều hơn lại cho Trung Cộng và cho Ấn Độ. Thành ra tiền họ vô không số kể mà họ lại không cần sản xuất nhiều. Những quốc gia như Vương quốc Saudi Arabia, những quốc gia đó đó hiện tại họ sản xuất rất là ít và họ không gọi là bắt tay Hoa Kỳ, là tại vì trong quá khứ Saudi là một đồng minh rất là cận kề Hoa Kỳ. Tổng thống Biden gọi là chỉ trích rất mạnh cái người gọi là Thái tử Điện Hạ, là một sát nhân đã giết một nhà báo đó, thì làm cho quốc gia này giận, không có gọi là đoàn kết với Hoa Kỳ trong cái chiến tranh này. Đó là những cái viễn cảnh lớn. Trong khi đó khối Âu Châu đó không có thể mà một sớm một chiều mà thay thế dầu khí dầu hỏa được, là tại vì nếu mà vẫn bây giờ từ ngày chiến tranh từ tháng 2 tới bây giờ đó là Hoa Kỳ đã gia tăng xuất cảng vào Nga đến cái mức kỷ lục. Những cái tàu cargo họ chuyên chở dầu khí mà liquefied gas đó, nó qua cái dạng nước đó, qua kỷ lục bên Âu Châu. Nhưng mà bên kia phải có cái khả năng chứa và cái khả năng nhận những cái xuất cảng này. Rồi có những quốc gia khác, ví dụ như Norway là một quốc gia có tài nguyên về dầu khí dầu hỏa rất nhiều, bây giờ gia tăng sản xuất. Thành ra những quốc gia này họ biết là trước sau gì cũng phải làm, mà những quốc gia này cũng đang thứ nhất là thay đổi một số một chiều không được, mà thứ gì nữa là trên phương diện kinh tế đó, nó phức tạp là như vậy. Là bây giờ đó dầu khí dầu hỏa đã cao rồi, những quốc gia như Nga như bên Trung Đông họ hưởng lợi, họ bán ít mà họ lại được lợi, mà bây giờ thình lình không có biện pháp mà thay đổi để mà thay thế cái chuỗi cung á, thì tự nhiên lại không mua từ dầu khí dầu hỏa của Nga, thì có nghĩa là sao? Là có nghĩa là dầu khí dầu hỏa lập tức gia tăng rất nhiều, thì một quốc gia mà như Nga đó là sẽ lại hưởng lợi nữa. Họ chỉ không cần bán nhiều mà dầu khí dầu hỏa mà gia tăng, ví dụ như gấp đôi đi, họ không bán nhiều thì hưởng lợi, mà trong khi đó cái kinh tế của Âu Châu lại bị sụp đổ. Thành ra phải cấm vận, nhưng mà cấm vận bằng cách là có cách thay thế, chứ không phải cấm vận là để cho tự nhiên dầu khí dầu hỏa lên, mà khối Âu Châu này lại chế với người dân không có nhiên liệu để mà sản xuất điện hay là để sưởi ấm mùa đông là như vậy thôi con.
Vâng, một lần nữa thì xin giáo sư có thể giải thích rõ ràng hơn về cái vấn đề mà cấm vận không mua dầu khí và dầu hỏa của EU đối với Nga Xô, thì như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái sự lạm phát và nền kinh tế của họ?
Dạ đúng như vậy, đó là một lý do chính yếu mà khối này đang gọi là chế với. Khối EU đó đang bị lạm phát khoảng 8%. Mà tôi tiên đoán rằng cái nạn lạm phát này đó sẽ gia tăng lên tới 10%, 11% rất là dễ dàng. Trong tuần của này, nguyên khối này đã quyết định nói rằng sẽ cấm vận. Đức đã thay đổi vị trí, là họ nói rằng cái chiến tranh này kéo dài. Mà nếu mà cấm vận mà cái kiểu mà từ từ nhỏ giọt á, thì Nga họ càng ngày họ càng gây ra chiến tranh và giết người dân ở bên Ukraine một cách khốc liệt hơn. Cho nên họ quyết định họ cấm vận. Họ đang đường lối thay đổi, nhưng mà chắc chắn là cái quốc gia mà nền kinh tế lớn nhất của Âu Châu như là Đức hay những quốc gia khác mà tùy thuộc nhiều, họ sẽ nạn lạm phát sẽ gia tăng và GDP của họ đi vào hướng âm. Đó là một cái điều mà liều thuốc đắng mà họ phải là gọi là chịu đựng mà thôi. Là vì Thế chiến thứ ba, hay là ngay cả một cái thế chiến không của nguyên tử, hay là khi mà Nga họ kéo dài như vậy và người dân Ukraine mà bị kiệt quệ đó, thì họ chiếm lãnh Ukraine, rồi từ từ họ cũng sẽ chiếm lãnh Poland, mà nếu mà họ càng ngày làm mà họ còn vẫn có tiền để làm thì họ sẽ làm thôi. Thành ra khối này họ chật vật là nhiều, trên nhiều phương diện lắm. Trên phương diện là không có mùa đông, thì chỉ mặc dù bây giờ là chúng ta bắt đầu vô mùa hè, nhưng mà mùa đông mà chỉ vài tháng sau thôi. Thành ra chuyển vào qua mà không mua dầu khí dầu hỏa thì phải có cách. Bây giờ đó nó có ba giải pháp mà nguyên khối này họ đang quyết định. Thứ nhất là làm thế nào để thay thế một phần, thì Hoa Kỳ là một giải pháp, Norway là một giải pháp, Trung Đông là một giải pháp. Đó là một giải pháp thay thế một phần nào chứ không. Mà nếu thay thế hết thì họ tiên đoán rằng dầu khí mùa đông này, nguyên khối này sẽ vẫn thiếu hụt khoảng 15-17% thay vì 40% họ giải quyết xuống. Rồi kế đến là phải thế nào để tiết kiệm, có nghĩa rằng nếu mà sưởi ống ấm mùa đông mà nguyên khối này ban ra cái luật là bớt đi, không chạy lò sưởi, chỉ cần 1 độ C thôi thì cũng giải quyết rất nhiều, hay là 2 độ C thì sẽ giải quyết rất nhiều, không tiêu thụ dầu khí nhiều, hay là vận tốc xe hơi không cho chạy trên đường xá với vận tốc cao, với những cái xe vận tốc cao, rồi chuyển qua năng lượng nhân tạo hay là tái tạo, trong đó có nhiệt lượng là gọi là nhiên liệu từ ánh sáng mặt trời, hay là phong lượng là từ gió và những khác. Thành ra đây là những cái chuyển giao tuần tự mà khối này đang gọi là gấp rút làm. Gần đây họ đã tuyên bố và đó là lý do, một phần lý do lớn mà tại sao stock market tuần này chúng ta thấy ảnh hưởng nhiều như vậy, thưa chị.
Dạ vâng ạ. Tại sao mà Putin lại đòi lại ra một cái đòi hỏi mới là bắt buộc khối EU là phải trả bằng tiền rút, thưa giáo sư?
Vâng. Đó là một cái điểm mới nữa xảy ra trong tuần này. Tổng thống Putin ra một cái điều kiện mới là những quốc gia không thân thiện với Nga, thì đó trong đó là Âu Châu, phải trả bằng tiền ruble. Là tại sao? Là tại thứ nhất, từ ngày Hoa Kỳ và Thế giới Tự do và Âu Châu đó cấm vận hệ thống ngân hàng, thì tiền ruble đã mất giá rất là nhiều, khoảng 35-40% mất giá rất là nhiều. Rồi mới tuần qua là khi mà tất cả thế giới tự do đều nói rằng bây giờ không mua dầu khí dầu hỏa nữa, và nhất là cấp vận hết tất cả những cái hệ thống chuyển tiền, có nghĩa là Nga đi vào cái trạng thái gọi là như là gần như vỡ nợ trên phương diện kỹ thuật đó. Trong tuần qua chúng ta có nói là Nga hiện tại thật sự là chưa có khánh động, họ đã chuẩn bị vì cái khả năng về tiền tệ của họ nhiều, nhưng mà họ lại không có tiền đô la để họ trả nợ. Nga hiện tại thiếu nợ khoảng 240 tỷ đô la cho phía thế giới, một lần GDP 1.7 ngàn tỷ, thì quý vị thấy mặc dù con số nợ nó lớn nhưng mà nó không đến nỗi khánh tận vì họ đã chuẩn bị chiến tranh rồi. Nhưng mà đường dài, nếu cái đường này kéo dài có nghĩa là bao lâu? Là 2-3 năm thì Nga sẽ khánh tận. Vì cái sự chế tài này, nhưng mà một vài tháng, một vài tuần để mà chiếm đóng chiến tranh thì chưa. Nhưng mà Nga lại gọi là vi phạm những cái khế ước, những cái công trắc đó mà trả nợ 2 tỷ đô la vào cuối tháng 5 này, và sau đó thì họ có 30 ngày phải trả nợ, nếu không thì những điểm tín dụng tuyên bố là Nga đang trên đường vỡ nợ, không trả nợ. Không phải là vì họ không có tiền, mà là vì không có tiền đô la. Trong những khế ước này đòi hỏi là cái số nợ phải trả bằng tiền đô la, thì điều này lập tức sẽ đưa tiền lãi của Nga ra gia tăng, nặng lạm phát của Nga gia tăng. Nặng lạm phát của Nga hiện tại là 20% rồi, người dân họ đắp vào đầu, họ cảm thấy rất là khó chịu về cái giá cả gia tăng, và những kỹ nghệ của Nga không mua được những cái phụ tùng, những cái kỹ nghệ chính, ngay cả kỹ nghệ dầu hỏa nữa, hay là kỹ nghệ chiến tranh đó, họ không mua được những cái công nghệ cao để họ sản xuất. Thành ra họ tiên đoán rằng trong một vài tháng thì Nga sẽ mất thêm cơ quan việc làm từ 200.000 người cho tới 300.000 người. Rồi những cái điều này đó, khi mà điểm tín dụng tuyên bố là Nga vỡ nợ đó, thì liền lập tức đồng tiền ruble lại phải mất giá nữa. Thành ra tổng thống Putin đó, một nhà độc tài đó và sát máu đó, ông lại tuyên bố rằng bây giờ những quốc gia nào mà không thân thiện với Nga phải trả bằng tiền ruble. Khi mà đòi hỏi những cái giao thương của mình trả bằng tiền mình, thì mình nâng cái giá trị đồng tiền của mình lên, nâng tiền ruble lên. Trong khối EU đã có sự rạn nứt, nhiều quốc gia mạnh thì họ nói rằng đây là một cái gọi là một cái blackmail, một cái gọi là cái biện pháp mà vi phạm khế ước, không có thể bắt buộc được vậy, thì những quốc gia này họ không tuân thủ. Còn những quốc gia khác như như là Hungary đó, họ tùy thuộc 95% hay Czech Republic 100% thì họ nói họ đồng ý, họ mua bằng tiền ruble. Thành ra đang có cái sự gọi là rạn nứt ở trong khối EU. Ở đường dài đó, khối này chắc chắn là họ, đây là một cái khối quốc gia mà họ đã qua thế chiến thứ nhất, qua thế chiến thứ nhì thì họ rất là lo sợ về một chiến tranh và họ cũng không bao giờ muốn bị ảnh hưởng của Nga. Thành ra họ cứng rắn đường dài, nhưng mà tạm thời là có sự rạn nứt đó, thưa con.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy đối với cái vấn đề cấm vận của khối EU không có mua dầu hỏa, dầu khí của Nga nữa, thì liệu Nga có cái cách nào để có thể bán cho những quốc gia khác hay không ạ?
Vâng, khối EU như quý vị biết là nhập cảng trên 40% nguyên liệu từ Nga, mà chứ mình chưa kể than đá nữa, rồi chưa kể đến những kim loại nữa. Khi cấm vận như vậy đó thì Nga không thể nào, mặc dù họ nói họ chẳng cần, họ sẽ cấm gọi là chuyển qua những quốc gia khác, nhưng ngoài điều này nó sẽ không xảy ra. Nó sẽ làm tê liệt kinh tế của Nga, cộng thêm những biện pháp chế tài nữa. Là tại sao? Là tại vì á, Trung Cộng và Ấn Độ, hai quốc gia này đó, đã lạm dụng thời gian này để mua nhiên liệu của Nga một cách rất là rẻ rất nhiều. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng nền kinh tế của họ cũng giới hạn, cái sự tiêu thụ của Ấn Độ và Âu Châu tùy thuộc vào kinh tế của Âu Châu và Hoa Kỳ và những quốc gia khác, mà bây giờ kinh tế những quốc gia đó bây giờ đang nặng lạm phát, đang gia tăng này nọ, thành ra không có thể nào những quốc gia này có thể mua hơn cái mức hiện tại được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là buôn bán với Âu Châu nó rất là dễ, cái đường ống dẫn dầu, dầu khí, dầu hỏa nó đi từ lòng đất đi qua rất là nhanh. Bây giờ chuyển bán cho quốc gia khác như Trung Quốc thì dễ dàng rồi, tại đó là một quốc gia lân cận chia ranh biên giới với lại Nga. Nhưng mà Ấn Độ hay những quốc gia khác không phải dễ, mà dầu khí đó, mà nó gọi là liquefied gas, là nó qua cái dạng nước đó, mà muốn chuyển bán qua những quốc gia khác đó, phải có hệ thống những cái tàu cargo, và tàu cargo đó phải được thiết kế một cách rất là đặc biệt để chuyên chở dầu khí, chứ không phải dễ bán. Thành ra Nga không thể nào chuyển vận cái số tiền này. Cho nên cái vấn đề cấm vận đây là một cái vấn đề tuyệt đối để mà làm kiệt quệ kinh tế của Nga. Đó là cái nguồn lợi trên 37% ngân sách quốc phòng của họ. Hiện tại chúng ta sẽ nhìn thấy là sở dĩ Nga họ chế vế là tại sao? Là tại những cái vũ khí từ chiến xa cho tới đạn dược, cho tới súng ống, cho ngay cả máy bay nữa. Họ đã bị vũ khí của Ukraine, dùng vũ khí của Âu Châu và Hoa Kỳ đã tiêu diệt rất nhiều. Họ cần phải có phụ tùng, cần cái tiền để họ thay đổi, để họ chế tạo tiếp. Vì họ cạn kiệt rất là nhiều. Chưa kể đến là sinh mạng của những người lính của Nga. Thành ra đây là cái điều cần phải làm. Và Đức và bao nhiêu quốc gia trong tuần này họ nói rằng dĩ nhiên là họ không sẵn sàng, nhưng mà phải quyết định. Trước tránh một thì phải quyết định, mà quyết định mùa hè đó thì nó dễ dàng hơn là mùa đông. Thành ra nó sở dĩ nó là tiến triển một cách nhanh chóng cần thiết, là tại vì họ nói rằng kinh tế là một chuyện, nhưng mà đây là vấn đề chiến tranh. Người dân có vẻ rất là ủng hộ, rất là kiên trì, vì họ ảnh hưởng nhiều. Hoa Kỳ thì là một quốc gia gần như là không tùy thuộc vào nhiên liệu của Nga, và Hoa Kỳ thì kinh tế mạnh hơn. Người dân Hoa Kỳ ủng hộ rất nhiều, nhưng mà Âu Châu họ rất kiên trì. Một cái quốc gia mà chúng ta nể nhất là Poland. Poland là một quốc gia là, như quý vị nghe biết đó, là họ đã gọi là một cái chỗ mà họ vận chuyển vũ khí vào bên Ukraine rất là mạnh. Họ sẵn sàng đưa chiến xa, đi máy bay, và họ nói rằng cuối năm nay họ sẽ không mua nữa. Nga liền lập tức cắt đứt Poland và Moldova, là hai quốc gia mà ảnh hưởng mạnh, thì họ nói họ chẳng cần vì họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thành ra nó cái gọi là cái cường độ và là cái nhiệt nóng của chiến tranh về kinh tế nó càng ngày càng gay gắt hơn trong xảy qua trong tuần qua thôi chị.
Dạ vâng ạ, Hoa Kỳ thì cần phải làm gì để mà làm cái kiệt quệ kinh tế của Nga và giúp cho khối EU, thưa giáo sư?
Vâng, Hoa Kỳ cần phải có Tổng thống Biden lãnh đạo một cách rõ ràng và cương quyết, chứ không phải nhỏ giọt, mà cái đường lối mà về nhiên liệu của Biden phải thay đổi, trở về cái đường lối của những tổng thống tiền nhiệm, trong đó có tổng thống Trump, tổng thống Obama, tổng thống Bush, ngay cả Clinton nữa, là cho kỹ nghệ Hoa Kỳ trở về khai thác một cách tự do, Phát Phương Technology, và gần đây họ đã mở ra một phần đất đai về của liên bang để cho khai thác dầu khí dầu hỏa. Họ phải hoàn toàn lật ngược cái đường lối đó, thì liền lập tức chúng ta thấy dầu khí dầu hỏa sẽ xuống, Hoa Kỳ sẽ vận chuyển nhiều, và Hoa Kỳ cần phải gọi là bắt tay lại những giới với những quốc gia vương quốc ở bên Trung Đông để giải quyết, và họ sẽ thay thế bàn cờ để mà ủng hộ. Đó là điều mà Tổng thống Zelensky đã tuyên bố từ lâu rồi, nói rằng Hoa Kỳ và Âu Châu đừng có cấm bằng một cách gọi là nhỏ giọt, phải làm liên lập tức thật nhanh lúc đầu, thì Nga sẽ biết được, sẽ không có. Sở dĩ Nga mà có can đảm nhào đưa quân vào Ukraine là tại vì họ nghĩ rằng cái cấm vận của Hoa Kỳ và Âu Châu trong cái trạng thái là nạn lạm phát cao, trong cái tình trạng là kinh tế mong manh, nó sẽ bị rạn nứt và bị tan vỡ. Điều này nó không xảy ra, nhưng mà điều này, những cái dấu hiệu này không cho thấy từ lúc đầu. Bây giờ phải có thay đổi cái đường lối đó thì sẽ ảnh hưởng Nga nhiều hơn, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Mời quý thính giả nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả và giáo sư một cuối tuần luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, tôi kính chào.